Sau khi giúp An Dương Dương xây Loa Thành, thần Kim Quy cho An Dương Dương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, nỏ nào có cái lẫy làm bằng móng chân thần sẽ là chiếc nỏ bắn trăm phát trăm trúng, và chỉ một phát có thể giết hàng ngàn quân giặc. Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần đem quân cướp đất Âu Lạc, nhưng do An Dương Dương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết rất nhiều, nên Triệu Đà đành giữ quân chờ đợi cơ hội khác. Được quân sư bày kế, Triệu Đà bèn xin giảng hòa với An Dương Dương và sai con trai là Trọng Thủy sang cầu thân, nhưng chủ ý tìm cách phá chiếc nỏ thần. Trong những ngày đi lại kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy gặp được Mỹ Châu, con gái yêu của An Dương Dương. Trọng Thủy đem lòng yêu Mỹ Châu, Mỹ Châu dần dần cũng siêu lòng. Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Mỹ Châu cho Trọng Thủy. Một đêm, giữa câu chuyện tỉ tê, Trọng Thủy hỏi vợ.
Nàng ơi, bên Âu Lạc có bí quyết gì mà không đánh được?
Có bí quyết gì đâu chàng, Âu Lạc đã có thành cao, hào sâu, lại có nỏ thần bắn một phát chết hàng ngàn quân địch, thì ai đánh nổi chứ?
Thế à, có chiếc nỏ kỳ diệu đến thế sao? Nàng có thể cho ta mượn xem một lát được không?
Thương và tin chồng, Mỹ Châu đã tìm cách lén cha lấy nỏ thần cho chồng xem.
Ồ, cái nỏ này trông cũng thường thôi, nhưng cái lẫy lạ quá nhỉ?
Chàng xem nè, cái lẫy vốn là chiếc móng thần Kim Quy, để thiếp chỉ cho chàng cách sử dụng nhé.
Chà, cũng dễ quá nhỉ, nàng cho ta làm thử xem nào.
Hôm sau, Trọng Thủy xin phép An Dương Dương về thăm cha và tìm ngay đến Triệu Đà.
Thì ra do nước Âu Lạc có nỏ thần, nhưng cha yên tâm, con đã đo đạc kỹ lưỡng rồi. Ta sẽ cho làm một cái lẫy giả tráo vào nỏ của An Dương Dương.
Con của ta giỏi quá, đất Âu Lạc mai này sẽ là của con.
Lẫy giả làm xong, Trọng Thủy giấu trong áo, lại trở sang Âu Lạc. An Dương Dương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng thì vui sướng, liền sai gia nhân bày tiệc rượu để ba cha con cùng vui. Trọng Thủy chỉ uống cầm chừng, còn An Dương Dương và Mỹ Châu thì say túy lúy. Thừa lúc ấy, Trọng Thủy lẻn ngay vào phòng riêng của vua, tháo lẫy bằng móng chân thần Kim Quy và thay cái lẫy giả bằng móng rùa thường vào. Hôm sau, thấy chồng có vẻ bồn chồn, Mỹ Châu hỏi.
Chàng như có vẻ đang lo nghĩ việc gì, phải không?
Tôi sắp phải đi bây giờ. Phụ Dương dặn phải về ngay để đi sứ lên miền Bắc. Miền Bắc xa mãi trên kia. Bây giờ, đôi ta sắp phải xa nhau, không biết đến bao giờ gặp lại. Nếu chẳng may giặc giả, có khi nàng không ở chỗ này nữa. Tôi biết đâu mà tìm.
Thiếp có áo lông ngỗng. Hễ thiếp chạy về phương nào, đều sẽ rắc lông ngỗng dọc đường. Chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm thiếp á.
Về đến Nam Hải, Trọng Thủy đưa cái móng rùa vàng cho cha. Triệu Đà mừng rỡ vô cùng, reo lên.
Phen này An Dương Dương khó lòng thoát khỏi tay ta. Quân đâu?
Dạ, thưa cha.
Muốn gì nữa đây? Con được coi như có công đầu. Cha sẽ cho con dùng nỏ thần bắn vào quân Âu Lạc.
Dạ không, thưa cha. Con chỉ muốn xin cha khi chiếm được Âu Lạc, thì đừng giết vua An Dương Dương và vợ của con. Cũng đừng sát hại người dân thường, được không cha?
Chà, con trai của ta sao hôm nay hư quỷ mị như đàn bà vậy? Gái đẹp của đất Âu Lạc mai này đều sẽ là của con. tiếc gì một cô con chúa sắp mất ngôi. Thôi được, mọi chuyện sẽ tính sau.
Triệu Đà lập tức ra lệnh cất quân sang đánh Âu Lạc. Nghe tin báo, An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị gì cả. Đến khi quân giặc đã đến sát chân thành, An Dương Vương mới sai đem nỏ thần ra bắn, thì thấy không hiệu nghiệm nữa. Quân Nam Hải phá cửa thành, kéo ùa vào. An Dương Vương dội lên ngựa, đèo Mỹ Châu sau lưng, phi ngựa thoát ra cổng sau. Ngồi sau lưng cha, Mỹ Châu bức long ngỗng ở áo, rắc khắp dọc đường. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm mới đến núi Dạ Sơn gần ở biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ, thì quân giặc đã đuổi tới gần. Thấy đường núi quanh co dốc ngược, bóng chiều đã xuống, không còn lối nào chạy. An Dương Vương hướng ra đường, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Vừa vừa khấn xong, thì một cơn gió lốc bốc cát bụi lên mịt mù. Làm rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim Quy hiện lên, bảo An Dương Vương.
Giặc ở sau lưng nhà vua đó.
An Dương Vương quay lại, nhìn thấy dấu lông ngỗng rải dọc trên đường, bèn tỉnh ngộ, liền rút gươm chém chết Mị Châu, rồi nhảy xuống biển tự tận. Quân của Triệu Đà kéo vào chiếm đóng Loa Thành, còn Trọng Thủy một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai.
Mị Châu nàng ơi, vì ta mà nàng mới ra nông nỗi này, ta sẽ lấy cái chết để tạ tội cùng nàng.
Khóc xong, Trọng Thủy thu nhặt thi hài của vợ đem về chôn trong Loa Thành, rồi đâm đầu xuống giếng sâu mà chết. Ngày nay, ở làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương, còn cái giếng gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền khi Mị Châu đã bị cha giết rồi, máu nàng chảy xuống biển, loài trai ăn vào mới sinh ra ngọc. Lấy ngọc trai đó đem về rửa nước giếng trong thành Cổ Loa, thì ngọc trong sáng vô cùng.